Ngã dục phong thiên, chương 153. Sợi dây đỏ trong cốc, gocchuyenaudio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền nửa tháng. Một ngày này, vào ban đêm, ánh trăng sáng rõ, trăng tròn cao cao dắt trên bầu trời, chiếu xuống ánh trăng nhu hòa, như ngân quang bao trùm mặt đất. Càng chiếu rõ mỗi một nơi trong sơn cốc, nhất là sơn cốc nơi Mạnh Hạo ở lại. Sương mù bị ánh trăng chiếu vào liền chậm rãi quay cuồng, dần tạo thành một cơn lốc xoáy. Giờ khắc này, bên ngoài sơn cốc 7 người tu sĩ kia đã tới, tất cả đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào sương mù trong sơn cốc lộ vẻ chờ mong. Đã đến giờ rồi, trong 7 người, lão già cưỡi cốc có tu vi cao nhất thấp giọng mở miệng, tại trong khi lão vừa nói ra thì sương mù dưới sơn cốc lập tức truyền ra từng tiếng ùng ùng. Thanh âm nặng nề truyền vào trong tai, làm cho trái tim như cũng bị đau đớn, tiếng ken két quanh quẩn trong sơn động, sương mù trong sơn cốc quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Thời gian trôi qua, tiếng rào rào càng ngày càng vang dội, sương mù dần trở thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Mà sương mù bên bờ lốc xoáy thì dâng lên, như là có thể xâm nhập vào trong vách núi, làm cho vách đá núi như muốn hòa tan, chảy ra lượng lớn nham thủy. Cùng lúc đó, một sợi dây từng màu đỏ sậm to bằng cánh tay, phía trên như là lây dính vô số máu tươi đột ngột xuất hiện theo lốc xoáy cuốn tròn mà vang lên từng tiếng ong ong. Tại nháy mắt khi sợi dây đỏ xuất hiện thì tinh thần 7 người xung quanh kia liền lập tức rung lên. Lão già cưỡi cốc thì hai mắt chợt lóe, lập tức cắn môi, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm quyết niệm chú, trong túi chữ vật lập tức bắn ra một mảnh nhỏ màu đen. Ngay sau đó, 6 người khác cũng cắn lưỡi phun máu ra, mỗi người đều có một mảnh nhỏ màu đen, rất nhanh ném ra, động tác của mỗi người đều rất thành thạo, hiển nhiên là đã rất quen thuộc chuyện này rồi. Lúc này, máu tươi mà bọn họ phun ra lập tức rơi vào trong cơn lốc sương mù phía dưới, không biết vì có liên quan tới huyết mạch hay không, giọt máu kia vừa rơi vào bên trong lốc xoáy thì sợi dây thừng vẫn xoay tròn kia, như là không chịu được muốn tạm dừng lại. Cùng lúc đó, 7 mảnh nhỏ màu đen của bọn họ liền ngưng tụ tại một nơi, hóa thành một cây đại đao màu đen. Cây đao này lơ lửng trên sơn cốc, đầu mũi chỉ xuống dưới, sợi dây đỏ kia lập tức chấn động mạnh, không xoay tròn nữa mà tạm ngừng lại. Đúng lúc này, lão già cưỡi cốc kia gầm nhẹ một tiếng, thân hình bốc lên nhảy tới, hai tay nhanh như chớp chụp lấy sợi dây thừng màu đỏ kia. Lão cũng không để ý cảm giác ướt át như máu trên đó, 6 người còn lại cũng liền xuất hiện sau lưng lão. Tất cả 7 người như dùng tất cả lực lượng ngưng tụ lại kéo mạnh dây thừng đỏ về sau. Tiếng nổ ầm ầm chấn động bốn phía, bị 7 người dùng sức kéo, sợi dây thừng đỏ kia bị kéo ra hơn 10 trượng. Theo sợi dây bị kéo ra, phía dưới sơn có lượng lớn hắc khí theo cơn lốc xoáy bộc phát mà lên, vờn quanh bốn phía, lại còn bao trùm cả động phủ mà Mạnh Hạo đang ở. Trăm trượng có ngọc linh thạch, 200 trượng sinh trướng khí nuôi độc, đã nhiều lần chúng ta kéo được 300 trượng, lấy được khối phong thú thạch kia, lúc này đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải kéo ra được 500 trượng. Đúng vậy, dựa theo điển tịch trong tộc, nếu có thể kéo động được 500 trượng thì có thể cởi bỏ được phong ấn thứ nhất, khiến cho tổ linh trong tộc thức tỉnh, hóa thành độc cơ, có thể làm cho tu vi của chúng ta tăng lên một giai. 7 người lộ vẻ quyết, gocchuyenaudio.com, đoán, lại tiếp tục kéo dây thừng đỏ. Cơn lốc này sâu không thấy đáy, nhìn chỉ thấy một mảnh tối đen, sợi dây kia như là dài tới vô hạn, không biết điểm cuối ở nơi nào. Nhưng mỗi một lần kéo lên đều làm cho bốn phía sơn cốc run rẩy, cũng làm mặt đất chấn động, giống như cuối sợi dây kia thông tới trung tâm của cả đại địa. Tiếng nổ rầm rầm càng thêm kinh người, theo dây từng đỏ không ngừng bị kéo lên, độc vụ chướng khí không ngừng khuếch tan. Tại trong khi kéo được 300 trượng, một mùi tanh hôi đột nhiên từ sâu trong lốc xoáy truyền ra. Mùi tanh hôi này như chưa từng lộ ra ngoài trời, vừa lộ ra liền làm cho 7 người biến sắc, nhưng may là xung quanh bọn họ có sợi dây thừng đỏ kia như có thể xua ta mùi tanh cùng chướng khí. Làm cho bọn họ tuy vẫn mang sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng tiếp tục kéo. 350 trượng, 380 trượng, 400 trượng. 7 người đã thở hồng hộc, tu vi của bọn họ đã tiêu hao hết 8-9 phần, nhưng bọn họ không chút do dự nuốt đan dược rồi tiếp tục kéo. Trong 7 người, đã có 5 người phun ra máu tươi, cuối cùng chỉ có lão già cưỡi cốc cùng với một tu sĩ ngưng khí tầng 9 khác. Hai người cắn răng kiên trì, nhưng thân hình đã không thể khống chế mà run rẩy không ngừng. Cực hạn rồi, lão già cưỡi cốc gầm nhẹ một tiếng, lão cắn lưỡi phun máu ra. Theo máu tươi vừa ra, bên cạnh sơn cốc lập tức có một đạo ô quang bay tới, hóa thành một con cốc thật lớn. Con cốc há mồm cắn lên sợi dây, vừa chạm vào thân hình nó liền lập tức héo rút, nhưng nó vẫn kéo ra ngoài. Ngay sau đó, con rết, côn trùng, còn có vài con nhện lớn bằng con người được gọi tới. Chúng đều kéo lấy sợi dây, thậm chí tảng đá mà 4 người kia luyện hóa cũng bị gọi ra, hai cốt loài chim hai đầu trong đó phát ra u quang, làm cho sợi dây không ngừng bị kéo ra. 430 trượng, 460 trượng, 490 trượng. Mùi thúi càng kinh, thậm chí trong đó còn mang theo mùi xác chết mãnh liệt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Mắt thấy sợi dây kia sắp được kéo ra 500 trượng, một tiếng gào thê lương bén nhọn mang theo lệ khí mãnh liệt từ điểm cuối cơn lốc phía dây đỏ đột nhiên truyền ra. Thanh âm thê lương cực kỳ cũng mang theo khát vọng mãnh liệt, chỉ là khi chỉ còn 3 trượng nữa là đủ 500 trượng thì đám độc vật do 7 người gọi tới đều nổ tung, không thể thừa nhận nổi. 7 người theo đó mà sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, sợi dây trong tay cũng rơi ra, bị kéo trở lại trong cơn lốc xoáy. Nếu bọn họ không buông tay nhanh thì e rằng đều bị cuốn theo vào trong cơn lốc kia rồi. Trơ mắt nhìn sợi dây lần nữa chìm vào trong cơn lốc, 7 người trầm mặc không nói. Thôi vậy, tháng sau chúng ta lại tiếp tục thử. Đúng vậy, một ngày nào đó, chúng ta có thể kéo sợi dây đỏ kia ra 500 trượng. Gần đây ta cảm nhận được tu vi sắp đột phá rồi, một khi ta bước vào ngưng khí tầng 9, chúng ta nhất định thành công. Tên tu sĩ ngoại lai kia cũng tầng 9 một người đột nhiên mở miệng nói. Việc này không thể để người ngoài dính vào, và lại kẻ đó cũng đã chết trong chướng khí kia rồi. Trừ phi có tu vi trúc cơ, nếu không thì chỉ có người mang huyết mạch như chúng ta mới không bị thương tổn. 7 người thấp giọng bàn tán một hồi mới theo nhau rời đi. Sương mù cuộn trào trong sơn cốc liên tục 3 ngày, sau đó mới chậm rãi khôi phục bình thường, linh khí lại trở nên nồng đậm, chướng khí tiêu tan, sương mù kia cũng. Cốc truyện audio.com, chậm rãi lắng xuống, trong động phủ, hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở bừng mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài. Xung quanh hắn có rất nhiều tia chớp hình cung lượn lờ, mọi chuyện bên ngoài 3 ngày nay, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Về phần chướng khí kia đều bị tia chớp trên lôi kỳ trong tay hắn phá hủy. Mạnh Hạo ở trong không bị chút thương tổn nào, bọn họ cho là ta đã tiêu rồi, việc này cũng tốt. Hai mắt Mạnh Hạo lại lóe lên, lóe mãi, có xít gì mà lóe, đóng ngoặc đơn, không biết là vì Thái Linh Kinh hay là do yêu đan kia, không ngờ ta trúc cơ lại gian nan như thế. Mạnh Hạo cúi đầu, lại lấy ra một viên trúc cơ đan, hắn nhíu mày trầm tư. Thậm chí hắn còn hoài nghi Thái Linh Kinh mà mình tu luyện không phải là nguyên bản mà đã bị Kháo Sơn lão tổ cải biến để thích hợp cho yêu niệm tu luyện, nhưng mà cũng không thể có đáp án. Mạnh Hạo lại lộ ra quyết đoán, không chút do dự nuốt trúc cơ đan, khoanh chân ngồi trùng kích. Yêu niệm, thần niệm của yêu tu, trong cơ thể hắn, đan hải càng thêm mãnh liệt cuộn trào, trong lúc quay cuồng không ngừng ngưng tụ, như muốn kết thành đạo đài, nhưng việc này dị thường gian nan. Dù Mạnh Hạo vẫn còn trúc cơ đan, nhưng không cách nào thành công trong thời gian ngắn. Dù sao, trúc cơ là một ranh giới đầu tiên trên con đường tu luyện chân chính, mà trúc cơ đan chỉ gia tăng tỷ lệ thành công mà thôi, không có 10 phần nắm chắc. Dù cho Mạnh Hạo đã là ngưng khí đại viên mãn, tư chất được đề cao không ít nhưng vẫn không dễ dàng gì. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 3 tháng, 3 tháng này, cứ đến lúc trăng tròn thì 7 người kia đều tới kéo dây thừng đỏ dưới sơn cốc. Nhiều lần bọn họ cũng có ý đồ tiến vào động phủ của Mạnh Hạo, muốn tìm thấy thi thể hắn. Nhưng động phủ của Mạnh Hạo có lôi kỳ của Kháo Sơn lão tổ phòng hộ, dù vài tên tu sĩ ngưng khí cũng không thể nào mở ra được. Tín niệm đối với chuyện Mạnh Hạo đã tử vong cũng đã không còn chắc chắn như trước nữa. Nhưng lại thêm 3 tháng trôi qua, suốt nửa năm thời gian mà bọn họ không nhìn thấy Mạnh Hạo ra ngoài, dần dần, bọn họ cũng đều xác định Mạnh Hạo đã tèo rồi. Nhưng mà giờ khắc này, trong nửa năm, Mạnh Hạo đã nuốt không biết bao nhiêu trúc cơ đan. Mỗi một lần thất bại liền tiếp tục nuốt, thậm chí, đến sau này hắn đã nuốt 1 lần 2 viên. Tu luyện thế này mà chạy như chó con, nhục mặt thiệt. Đề cách chương.